Chương trình Phật Pháp mở rộng.
Phật Pháp mở rộng do Sư Thích Giác Viên, trụ trì tỉnh xá Ngọc Phật đảm nhiệm. Hằng ngày, Sư Thích Giác Viên đi khất thực ở các chợ như Trường Nguyên, Hiệp Thái, chợ Sài Gòn Mo và chợ Hồng Kông. Tỉnh xá Ngọc Phật là nơi Sư trụ trì, tọa lạc tại số 116 đường Avenue D thuộc về thành phố Garland. Điện thoại quý vị có thể liên lạc với Sư cũng như tỉnh xá Ngọc Phật 972-272-6291 hoặc số điện thoại cầm tay của Sư 469-278-1809, 972-272-6291 hoặc 469-278-1809. Và bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Phật Pháp mở rộng.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
Kính thưa quý thính giả thân thương, xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Radio 890 AM, và bây giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Phật Pháp mở rộng. Con xin được gửi lời kính chào đến Sư Thích Giác Viên ạ.
A Di Đà Phật. Thân chào tất cả quý vị nghe đài, những quý Phật tử gần xa thân mến. Hôm nay chương trình Phật Pháp mở rộng thì đến với quý Phật tử để nghe cùng nhau mình tham khảo về cái nghĩa Đức Phật dạy: nhổ cho sạch gốc khổ, nhổ cho sạch gốc khổ. Đức Phật nói trong cõi đời này có muôn vàn sự khổ, mà kê ra thì nó có bốn cái khổ lớn, gọi là sanh lão bệnh tử, rồi thương yêu xa lìa khổ, thù ghét gặp gỡ khổ, còn muốn chẳng được khổ mà giật chết ác được thành thành khổ. Thì mình thấy nó có bốn, nữa là tám cái. Trong nhà đạo có bát chánh đạo, trong bản thân con người thì có bát thức tâm dương. Do đó cho nên, nếu mà quan sát sự khổ, có nhiều khi mình thấy rằng cây muốn lặng gió chẳng chịu dừng nên khổ. Cái khổ nó ập đến, không ai muốn mà nó vẫn phải có. Thì là nếu mà mình xét lại thực tế, cái khổ nhất là khổ đói của con người. Đói tức là cái thiếu thốn. Thiếu thốn tức là cái không đầy đủ. Không đầy đủ, thiếu thốn. Giống như cái trang mà nó không tròn, nó bị lép, nó bị méo. Con người mà sống không có được đầy đủ thì nó sẽ khổ. Mà đầy đủ vật chất thì nó mới là có một phần vật chất. Bởi vì con người sống phần vật chất là phần tâm linh. Nếu mà mình lo về cái phần vật chất không thì nó đâu có đủ. Mà nó có phần tâm linh. Nếu mà mình đầy đủ về phần tâm linh thì mình không biết như thế nào mới là đầy đủ. Và khi con người kẹt ở chỗ gốc khổ, mà cái khổ đó đó, ai ai cũng có thể nhìn vào thấy rõ ràng là thiếu. Tức là như đói khổ là thiếu. Đói là cái thiếu khổ. Em bé thiếu sữa, người thiếu ăn, gia đình nghèo túng thiếu tiền. Vậy thì cái túng thiếu, cái yếu, cái bệnh, tất cả những cái đó là những sự khổ. Rõ ràng là cái sự yếu thiếu là khổ. Bởi vậy cho nên người ta mới lo bù đắp cho nó đầy đủ. Bù đắp về vật chất, làm cho đầy đủ vật chất. Bù đắp về tinh thần, làm cho đầy đủ về tinh thần. Nhưng mà thật ra thì mình không thể nào mà bù đắp cho đầy đủ về mặt vật chất cũng như về mặt tinh thần. Do đó cho nên, muốn nhổ cái gốc khổ thì phải thấy cái tướng khổ và cái tánh chất khổ. Cái tướng khổ nó là cái thiếu thốn, cần phải tu bổ bù đắp làm sao cho nó đầy đủ thì nó hết khổ. Nhưng mà không ngờ rằng cái tánh chất khổ của nó thật ra là từ cái tham mà khổ. Nếu không có tham cầu thì không bao giờ có sự khổ. Đó là lý do Đức Phật thành đạo rồi, đi truyền đạo cứu đời, là Đức Phật chỉ truyền cái nhổ tận gốc tham sân si để con người ta hết khổ. Nhổ tận gốc tham sân si không có cách nào hơn là con đường xuất gia giải thoát. Xuất gia nó có hai phần. Một là cư sĩ tại gia, gọi là xuất gia hộ pháp. Còn một phần là người xuất gia khất sĩ, hành trì y bát khất thực hằng ngày. Vậy thì cái sự xuất gia hộ pháp gọi là tâm hạnh tương ưng xuất gia hộ pháp. Theo tương ưng kinh, cái gì nó tương ưng, tương đồng, tương xứng, gần gũi với thực tế với mình thì mình có thể làm được. Nhưng người cư sĩ tại gia chỉ làm được cái sự hộ pháp mà không làm được cái sự hành pháp. Hộ là thí dụ như chùa chiền nghèo khổ, không có đủ tiền điện, tiền nước hàng tháng thì mình Phật tử mình hộ pháp. Chư tăng thiếu thuốc uống thì mình hộ pháp cúng dường thuốc uống. Thiếu thức ăn thì mình cúng dường thức ăn. Thì cái đó gọi là hộ pháp. Hay là những cái sự mà mỉa mai, chiêu chọc, quậy quặng, phá phách làm cho người tu không yên. Mình đến mình tìm cách ngăn đón, giữ gìn, bảo vệ cho người ta yên ổn tu hành. Thì đó là hộ pháp. Nhưng mà chánh thức hộ pháp á, là mình ngồi tu thanh tịnh để đắc thành đạo quả, nhằm mục đích hướng dẫn lại những người chưa biết tu để cho người ta cùng biết tu. Đó mới thật sự là hộ pháp và bảo vệ Phật pháp trường tồn cho đến mãi mãi không bao giờ dứt mất. Còn cái hành pháp như Đức Thích Ca Mâu Ni, ngày học đạo 5 năm 6 năm, tham thiền 49 ngày định đắc đạo rồi đi truyền đạo, thì cái này rõ ràng là người xuất gia học đạo, hành đạo, truyền đạo, truyền bằng con đường khất thực. Như vậy thì Đức Phật ôm bát trì mình khất thực suốt 49 năm, đó là cái hạnh truyền đạo của Đức Phật. Và những người tu hành chứng đắc rồi ôm bát khất thực, như sư đi khất thực hàng ngày, đâu phải là vì cái sự đói khổ để mà đi tìm cầu ăn uống đâu, mà vốn là cái truyền trì mạch sống đạo Phật cho mọi người thấy hình ảnh của Phật, nên sẽ phải đi khất thực hàng ngày. Vậy thì khất thực hàng ngày đó là cái thực hành, cái sự tu để cho mọi người thấy, nghe, hiểu biết. Mà hôm nào đó có khi rảnh rỗi ngồi lại suy nghĩ về cuộc đời của Đức Phật, về cái gương hạnh tu hành, một đấng pháp luôn ở trong đời truyền trì mạch sống đạo bằng cách trì bình khất thực, trực tiếp truyền hình ảnh giải thoát cho tất cả mọi người thấy, để rồi sau cùng kết thúc cuộc hành trình bôn ba, không qua một kiếp mà một kiếp khổ. Do đó cho nên trở lại với sự tu hành, con người ta mới thấy cái đường xuất gia giải thoát, y bát chân truyền có thầy tổ chứng minh, một con đường khất sĩ, đó là cái chỗ hành pháp. Vậy thì những người tại gia hộ độ cho những người xuất gia đó bằng cách là thực hiện cái chương trình hộ pháp, cúng dường, xây dựng chùa chiền, bảo vệ giữ gìn tam bảo để mà cho cái người xuất gia hành pháp. Thì người cư sĩ tại gia phải thật đông hộ trì tam bảo mới được thành hư, và phải có người xuất gia hành pháp thì cái sự hộ pháp nó mới thành công. Tức là hộ pháp và hành pháp là ở chỗ xuất gia giải thoát. Và khi mà mình bỏ được cái gốc tham là mình thoát khỏi mọi sự khổ, và dần dần mình được xuất gia giải thoát, hành trì y bát, thì cái đó mới thật sự là nhổ tận gốc khổ, tự mình giác ngộ lý chân, giúp người giác ngộ chuyên cần công tu, thì từ Bồ Tát Hộ Minh cung trời đâu xuất xuống dưới thành Ca Tỳ La Vệ mang thân Sĩ Đạt Ta, để rồi 19 năm ở trong hoàng gia, có vợ có con và vợ bốn cửa thành, rồi trở về với xuất gia giải thoát. Giải thoát được phần mình tu hành đắc đạo rồi, rồi ôm bát trì bình khất thực hàng ngày để mà truyền trì cái mạch sống cho mọi người. Đầu tiên thì đổ cho năm anh em A Nhã Kiều Trần Như tiếp tục con đường hành trì y bát, rồi 1250 vị đại A La Hán đệ tử của ngài, và thực hiện suốt 49 năm xong rồi ngài mới yên nghỉ cảnh giới niết bàn, tức là bắt cái đạo niết bàn rồi mới ôm bát khất thực để mà cho mọi người thấy biết một con đường xuất gia giải thoát, có y bát chân truyền, có thầy tổ chứng minh để cho con người ta nhổ tận gốc khổ. Đó, con đường giải thoát là cái phép nhổ tận gốc khổ. Vậy thì con đường giải thoát này thật ra rất là khó khăn. Nhưng mà nếu người có trí huệ sáng suốt đó, nhận định rằng một kiếp khổ một muôn đời thông thả đó, thì chỉ có cách hay nhất là xuất gia giải thoát, mang y về bát trì bình khất thực hàng ngày, vừa tu cho mình mà vừa giúp cho đời, vừa truyền trì mạch mạng sống của Đức Phật mà vừa thăng hoa tiến bước cho bản thân mình, được mọi người cung kính, theo con đường khất thực để mà thực hiện cái gọi là vừa ích lợi cho mình kia bằng tự mình giác ngộ lý chân, rồi ích lợi cho người là giúp người giác ngộ chuyên cần công tu. Như vậy thì tất cả mọi người ở trên thế gian này ai ai cũng khổ. Nếu ai ai cũng nhận thức được thì sanh ra lớn lên rồi già rồi đau rồi chết, mình có hiếu kính, mình có tài hay trí giỏi trong cái thời gian mấy chục năm thì mình cũng nên dừng lại để rồi mình xuất gia giải thoát, mang y quay bát theo con đường của Phật, thì đó là con đường chung để rồi ai ai cũng được thành Phật, giác ngộ, thoát khỏi hết mọi sự khổ trên cõi đời này. Đó, thì con đường đó Đức Phật đã đi và được Tổ Tỳ Ni Đa Lưu Chi dẫn về Việt Nam, truyền qua nhiều đời đến Tổ Minh Đăng Quang là người lập ra Giáo Hội Tăng Giật Khất Sĩ Việt Nam. Đến hôm nay sự giác viên hiện hữu ở tại Tịnh Xá Ngọc Phật này đã truyền trì cái mạch sống giải thoát, có y bát chân truyền, có thầy tổ chứng minh, nhổ tận gốc tham để mà ích lợi cho tất cả chúng sanh, trước ích lợi cho mình, sau ích lợi cho người, cùng nhau tiến đến con đường giác ngộ giải thoát. Đó là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, đó là lối về xứ Phật. Mong rằng ai ai cũng có thể hiểu để rồi cùng nhau một ngày kia dọn đường có hành trang, xong đâu đó đàng hoàng rồi cùng nhau xuất gia giải thoát, mang y về bát y như Phật hết. Nếu ai có thắc mắc gì hỏi thì sẽ trả lời cho. Còn người nào muốn nhổ tận gốc vô minh cho si mê không còn chỗ đứng, dứt tất cả cái nguồn cội của cái sự đau khổ, thì đó là con đường xuất gia giải thoát. Chỉ có xuất gia giải thoát mới là đạt đến cái chỗ là rốt ráo kỳ cùng tối thượng mà thôi. Ai có thắc mắc gì xin hỏi thì sư giải đáp cho. A Di Đà Phật.
Dạ, con cảm ơn sư rất nhiều. Và thưa quý thính giả, số điện thoại của phòng ghi âm 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu quý vị có những thắc mắc nào, xin quý vị vui lòng gọi vào số điện thoại này bây giờ để sư có thể giải đáp thắc mắc cùng quý vị. Nếu không thì quý vị có thể liên lạc với tỉnh xá ở số điện thoại là 469-278-1809, 469-278-1809. Một lần nữa, thân thư xin kính mời quý vị, nếu quý vị có những thắc mắc nào, quý vị có thể gọi từ bây giờ, xin đừng để tới cuối giờ thì sẽ không thể trả lời quý vị được. 817-899-4110. Con xin được trở lại với sư ạ.
A Di Đà Phật. Trước hết là sư khuyên quý vị nên thấy cái gốc khổ là ở chỗ tham. Sống ở trong cõi đời này, túi tham không đáy biết bao giờ đầy. Vì vậy cho nên cái sự mà mình thấy rằng cần tu bổ cho bản thân đầy đủ, cho gia đình đầy đủ, cho cái sự sống đầy đủ thì không biết bao giờ mới đến đầy đủ. Cho nên có nhiều khi giả tràng xa cát biển đông, vô tình lượng sống cướp công nhọc nhằn, túi tham không đáy không biết bao giờ đầy. Vì vậy cho nên cái tham là gốc khổ, mà muốn thoát khỏi cái khổ đó chỉ có con đường xuất gia giải thoát. Đó là Tây Phương Cực Lạc, đó là cái hướng tới tối thượng rốt ráo kỳ cùng, gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, một con đường xưa nay mười phương ba đời chư Phật đều là hóa hàng khất sĩ. Chư khất không có nghĩa là đi cầu sinh ăn, mà trước mắt là lập công bồ đức bằng cách truyền trì mạch sống của Đức Phật, ôm mình bát khất thực, có quan nghi hạnh đức của một người xuất gia giải thoát để đánh thức, để kêu gọi cho mọi người thấy rằng một con đường xuất gia giải thoát, nếu không theo con đường xuất gia giải thoát gọi là chết cảnh đời sinh qua nhà đạo, thì thế nào rồi mình cũng phải xuống mồ, thế nào rồi cũng phải chết một lần, già chết một lần, để rồi mình bị đầu thai luân hồi sanh tử khổ đau nữa thì tội nghiệp. Cho nên vì lý do đó mà Đức Phật khuyên chư tăng hàng ngày nên trì bình khất thực, nhằm đánh thức cho tất cả mọi người thấy rằng phải xuất gia giải thoát, nếu không chết rồi không thể tu hành được, mà chết rồi lại còn khổ ở trong cái cảnh đời sống hữu vi xác thịt và sống đời sống vô vi của tâm linh cũng là khổ. Do đó cho nên muốn thoát khổ chỉ có con đường xuất gia giải thoát, mang y về bác như Đức Phật thì một kiếp khổ muôn đời thông thả. Tổ Minh Đăng Quang ngài có vạch ra một lối đi, ngài nói được xuất gia giải thoát mang y về bác là tốt. Tổ nói rằng kể ngày ấy giảng sanh xứ Phật, học đạo màu nhiệm mật quyền vi, làm tăng ôm bát đắp y, vân hành pháp bảo giữ trì giới nghiêm, năng nghiên cứu xét tìm chân lý mà gắn tham thiền huệ trí phát sanh, sáng tâm tỏ tánh đành đành mà tinh chuyên nhập định đắc thành thần thông, màn quyền bí bên trong hé mở, mái nhiệm màu lộ hở lần ra, rõ ràng đạo quả đâu xa, chân tu thành Phật, Phật là người tu. Bởi vì chính cái người xuất gia giải thoát tức là bố thí tặng cho đời, từ bi hỷ xả hết tất cả cho chúng sanh và nguyện đi về với Phật, không đem theo bất cứ một cái thứ gì ngoài cái tâm hồn trong sạch thanh khiết, giữ thân trong sạch hạnh phúc biết bao, giữ miệng trong sạch hạnh phúc biết bao, giữ ý trong sạch hạnh phúc biết bao. Đó là con đường xuất gia giải thoát, không còn chinh chạm ở đời, không còn đáp ứng đối tác với đời, không còn cái sự đối đãi ở đời nữa. Do đó cho nên được nhẹ nhàng bay cao giống như đôi cánh chim bằng, mang y vệ bát như đôi cánh chim bằng. Chiếc y bá nạp là bức quả đồ thế giới, dễ muôn ngàn đường lối bước vân du. Bình bát đất là bầu càng khôn vũ trụ, chứa muôn loài vạn vật một tình thương. Thì đây là cái hạnh của mười phương ba đời chư Phật mà hôm nay nơi đây sư cố gắng thực hiện hàng ngày. Nếu quý vị nào nhìn kỹ vào cái hạnh y bát khất thực là diệt trừ tận gốc lòng tham, không phải đi tham cầu sinh ăn như người ta tưởng, khất thực là cầu sinh cái ăn uống để cho mình được no cơm ấm áo, cái điều đó quá tầm thường. Mà cái này á, kêu bằng chữ khất cầu là thượng cầu Phật huệ, hạ hóa chúng sanh. Có nghĩa là một lúc mình đi khất thực đó, là mình cầu được giải thoát hết mọi sự khổ, nhằm mở cái trí huệ của mình, chính đắc, vô thượng chánh đẳng chánh giác, hạ hóa chúng sanh. Tức là trước là mình khất cho mình được sáng tâm tỏ tánh, mà sao là giúp đỡ độ cho chúng sanh, mà xác thịt mình cũng là một chúng sanh. Một chúng sanh này được ăn về vật chất thì giữ vững được cái báo thân tu hành. Còn cái người mà ta phát tâm cúng dường đó, một đồng bạc ta đem đến cúng dường chùa, ta được cái phước cho cửu huyền thích tổ. Còn một cái bánh, một cái trái chuối, một cái trái cam, trái quýt, trái xoài, trái ổi, hay là một miếng bánh, hay là một miếng tàu hũ, người ta cúng dường vào cái bát đó, mình hồi hướng cho cả thế giới thái bình chúng sanh an lạc. Bởi vì phước theo nguyện mà điện theo dây, dây điện cắm vô ổ điện nó theo dây ra, nó làm cho đèn sáng quạt quay máy hát. Phước theo cái nguyện do nên người cầu nguyện cái phước vô hình đó mà nó đến cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, thất thế tình thâm, đa sanh phụ mẫu, nhiều đời nhiều kiếp được hưởng nhờ. Mà theo kinh Địa Tạng nói, cúng dường tam bảo thì trong đó Phật pháp tăng cúng dường, vô trong chùa mình cúng dường tam bảo, đem tiền tịnh tài tịnh vật với cái tịnh tâm cúng dường đó, thì được cái phước báo cho cứu quyền thất tổ của mình được hướng nhờ, không cần phải đợi tụng cầu kinh gì cả. Còn các nhà sư đi khất thực như vậy để cho mọi người gieo vào cái bình bát, đó là gieo vào cái miếng ruộng phước gọi là phước điền hay là y phước điền. Nhà sư mặc y đó, nhà sư thường nguyện cái câu là lộc thai áo ruộng phước, tức là y giải thoát, y ruộng phước của trời, của người giúp đỡ cúng dường hộ pháp theo Phật chế ra đó, là gọi là phước điền y. Con nay được đắp mặt nguyện thay Phật độ đời. Vì vậy cho nên cái người mà mang y về bát thay mặt cho Phật để mà truyền trị cái mạch sống cho tất cả chúng sanh thấy một con đường tiến lên, cứu rỗi linh hồn này và đời sống này được an lành, được hạnh phúc và theo về với hằng hà sa số chư Phật. Chỉ có một con đường nhỏ này mà trong kinh Pháp Hoa gọi là căn nhà lửa, chỉ có một cửa. Nhà lửa là lửa tham, lửa sân, lửa si đó. Ở trong nhà đời ai cũng phải bị kẹt vào trong cái lửa tham sân si, và khi được xuất gia giải thoát rồi nó nhẹ nhàng, nó bay bổng lên, nó thoải mái, nó nhẹ, nó an lạc và hướng thẳng đến mục đích cuối cùng của mình là giác ngộ rốt ráo thành Phật như Phật, để được chư Phật hộ trì, để được cùng nhau sống với cái cảnh giới hoàn toàn không có đau khổ, nhổ tận gốc khổ, chỉ có cái đường xuất gia này mà thôi. Mong rằng ai nấy nghe hiểu biết để rồi tu tập theo một con đường này, hàng ngày thấy sư đi khất thực, người là cúng dường vào đó, người sư nguyện cho gia đình được dẫn sự bình an, việc học tập làm ăn luôn được tiến triển phát đạt, sở cầu sĩ sống được thành tựu như ý, và tương lai tinh tấn tu hành được thành Phật, hiện tại sức khỏe dồi dào, trí huệ tiến mau, phiền não đoạn tuyệt, ô nhiễm tránh xa, để mà tu hành ở tương lai. Đó là cái vừa đi vừa cầu nguyện cho mọi người thành tựu được cái pháp thiền diệt thực và pháp hy thực là vậy. Nếu ai có hỏi gì sư đáp cho A Di Đà Phật.
Con cảm ơn sư rất nhiều đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa trước khi kết thúc chương trình, con kính chúc sư nhiều sức khỏe cho tuần mới và luôn luôn bình an. Con chào sư.
A Di Đà Phật, xin phân giao tất cả quý vị nghe đài cũng như các hàng Phật tử gần xa, xin chúc lành quý vị ai ai rồi cũng bước lên đường xuất gia giải thoát, mang yêu với Phật theo con đường của Phật về đến quả di Phật an lành tốt đẹp thành tựu. Xin hồi hướng cho tất cả quý vị ai ai cũng được thành tựu.